Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 11 tháng 11, trước hết, Hoàng Nam sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn mục sư Olaf Fixetwaite, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô về phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Hội đồng. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Linh Mục Marta, tuyên úy đền thánh Đức Bà Giải Thoát Mông Lijon về linh địa hành hương và nơi cầu nguyện cho thân nhân đã qua đời. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma ngày 10 tháng 11, hàng trăm người đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô, Vatican để gặp gỡ Đức Thánh Cha và nghe Ngài giáo huấn. Đức Thánh Cha đã dựa vào nội dung đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 32 thường niên để ban huấn từ. Ngài nói: Bài tin mừng của Chủ nhật hôm nay trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu tranh luận với những người phái Sa Đốc, những người chối bỏ việc phục sinh. Đây chính là vấn đề mà dựa vào đó họ chất vấn Đức Giêsu, đặt người vào thế khó giải quyết để chế nhạo niềm tin vào việc người chết sẽ sống lại. Họ bắt đầu bằng một tình huống tưởng tượng ra, một người phụ nữ có 7 đời chồng, 7 người chồng này lần lượt chết, và họ hỏi Đức Giêsu, người vợ này khi sống lại sẽ là vợ của ai? Đức Giêsu luôn hiền lành và kiên nhẫn, trước hết trả lời rằng cuộc sống sau cái chết không dựng vợ gả chồng như cuộc sống đời này. Cuộc sống vĩnh cửu là một cuộc sống khác, thuộc về một chiều kích khác. Nơi đó việc dựng vợ gả chồng vốn gắn liền với đời sống này sẽ không còn nữa. Đức Giêsu còn nói thêm rằng những người sống lại sẽ giống như các thiên thần và sống ở một tình trạng mà bây giờ chúng ta không thể trải nghiệm và tưởng tượng ra được. Sau đó, Đức Giêsu phản công lại, có thể nói như thế, bằng việc trích dẫn từ Kinh Thánh nguyên bản nhưng cũng rất đơn sơ, khiến chúng ta càng thêm ngưỡng mộ vị thầy của mình, vị thầy duy nhất. Đức Giêsu tìm thấy bằng chứng về sự phục sinh trong trình thuật Môsê và bụi gai bốc cháy. Thiên Chúa tự mặc khải mình là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Danh xưng của Thiên Chúa có mối ràng buộc với tên của những người nam nữ dính dáng đến người, và mối gắn kết này mạnh hơn cả sự chết. Từ đó, Đức Giêsu khẳng định với những người thuộc phái Sa Đốc rằng, Thiên Chúa không là Thiên Chúa của người chết, nhưng là Thiên Chúa của người sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Và mối dây quyết định này, sự kết hiệp nền tảng này chính là Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là sự hiệp thông, là sự sống và là sự phục sinh, vì với tình yêu hiến tế, Ngài đã chiến thắng sự chết. Trong Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, Người ban nó cho tất cả mọi người, và tất cả những lời cảm tạ dâng lên Người đều chứa đựng một niềm hy vọng về một cuộc sống mới chân thực hơn cuộc sống này. Sự sống mà Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta không là một sự tô điểm cho thực tại này, nhưng nó vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, vì Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên bởi tình yêu và lòng thương xót của Người. Vì thế, điều sẽ xảy đến hoàn toàn ngược lại với những gì mà phái Sa Đốc nghĩ đến. Không phải từ cuộc sống này mà ta suy luận đến cuộc sống vĩnh cửu, nhưng là cuộc sống vĩnh cửu soi sáng và ban cho chúng ta niềm hy vọng nơi cuộc sống tại thế này. Nếu chúng ta chỉ nhìn bằng cặp mắt con người, chúng ta cũng sẽ nói rằng hành trình của con người đi từ sự sống đến cái chết. Đức Giê-xu đã đảo ngược cái nhìn này và nói rằng cuộc hành trình của chúng ta là đi từ cái chết đến sự sống, một cuộc sống viên mãn. Vì thế, cái chết nằm ở đằng sau, chứ không phải ở phía trước chúng ta. Phía trước chúng ta là một vị Thiên Chúa của kẻ sống, là một sự chiến thắng chung cuộc tội lỗi và cái chết, là khởi đầu của một kỷ nguyên mới của niềm vui và ánh sáng không bao giờ tàn. Nhưng ngay từ bây giờ, trên trái đất này, trong lời cầu nguyện, bí tích, tình huynh đệ, chúng ta có thể gặp gỡ Đức Giê-xu và tình yêu của Người. Và nhờ thế, chúng ta có thể nếm trước được một chút gì đó sự sống phục sinh. Kinh nghiệm mà chúng ta đã có về tình yêu và lòng trung tín của Người sẽ bừng sáng lên như ngọn lửa trong trái tim của chúng ta và làm cho đức tin của chúng ta lớn lên hơn nữa trong sự phục sinh. Thực ra, nếu Thiên Chúa là đấng trung tín và yêu thương, thì Người không thể giới hạn sự trung tín và yêu thương ấy trong thời gian được. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến việc tôn phong chân phước của chị Maria Teresa von Zen ở Đức. Ngài cho biết, chính Thánh Thể là nguồn mạch đã ban cho chị sức mạnh thiêng liêng để chị có thể dấn thân không mệt mỏi, phục vụ những người yếu thế. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi của mình đến nhân dân Philippines và đất nước này. Do ảnh hưởng của cơn bão, nhiều người đã chết và những tổn thất nghiêm trọng khác đi kèm theo. Ngài mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho họ và giúp đỡ họ cách thiết thực. Ngài cũng nói về biến cố 75 năm kỷ niệm sự kiện Đêm Thủy Tinh diễn ra vào tối ngày 9 và 10 tháng 11 năm 1938, một cuộc bạo hành chống lại người Do Thái, các hội đường, tư gia, cửa hàng, đánh dấu một thảm kịch của một cuộc thảm sát có tên là Holocaust. Ngài mời gọi mọi người cùng nâng đỡ và liên đới với các anh em Do Thái và cầu nguyện cùng Thiên Chúa giúp chúng ta biết nhìn về ký ức trong quá khứ với một sự tỉnh thức chống lại mọi hình thức ghen ghét và bất bao dung. Hôm nay, ở Ý cũng là ngày lễ tạ ơn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông với các giám mục với thế giới nông nghiệp, đặc biệt là đối với những người trẻ đã chọn việc lao tác trên đất đai. Ngài khuyến khích họ hãy cố gắng để không còn một ai phải đói khát hay bệnh tật nữa. Ngài cũng gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương đến từ các nơi trên thế giới, các gia đình giáo xứ và các hiệp hội khác.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
fili efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn mục sư Olaf Fitzwaite, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô về phiên họp toàn thể lần thứ 10 của hội đồng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 30 tháng 10 tới mùng 8 tháng 11, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã nhóm Đại hội khoáng đại lần thứ 10 tại Busan bên Nam Hàn về đề tài Lạy Thiên Chúa của sự sống, hãy đem đến cho chúng con công lý và hòa bình. Tham dự đại hội có đại diện của 345 giáo hội Kitô thành viên, gồm chính thống, anh giáo, tin lành, đại diện cho khoảng 500 triệu tín hữu trên thế giới. Giáo hội Công giáo cũng có đại diện tham dự, tuy không phải là thành viên, nhưng từ lâu vẫn có các quan hệ cộng tác chặt chẽ với Hội đồng Đại kết. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn mục sư Olaf Fitzwaite, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, dành cho phóng viên Philip Hitchens chương trình Anh ngữ về đại hội lần này. Thưa mục sư Tổng thư ký, mục sư chờ đợi gì từ đại hội lần thứ 10 này của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ạ?
Tôi hy vọng và tôi cầu nguyện để đây có thể là một cuộc gặp gỡ, trong đó chúng tôi tìm thấy một dấn thân mới từ phía các giáo hội và từ phía các đối tác đại kết trong việc cộng tác bên trong Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, trong việc canh tân dấn thân hoạt động cho sự hiệp nhất giữa chúng tôi, cho sự hiệp nhất và như thế cho công lý và hòa bình trên thế giới này. Tôi có cảm tưởng, đây là các suy tư của tôi có cảm tưởng là các chờ mong của tôi luôn lớn hơn và tôi luôn luôn hy vọng rằng điều này có thể hiện thực.
Trong một nghĩa nào đó, điều này nhấn mạnh vai trò đa dạng của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và kết quả cũng là nêu bật vai trò của chính mục sư. Mục sư tự coi mình là ai? Một vị lãnh đạo chính trị, ngoại giao, tinh thần. Nòng cốt của hội đồng ngày nay là gì ạ?
Tôi là một mục sư và trong vai trò này tôi vẫn là mục sư thôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi làm việc chung với nhau trong tư cách là các giáo hội, dựa trên đức tin của chúng tôi, dựa trên ơn gọi của chúng tôi là đem chứng tá tình yêu của Thiên Chúa và sự ước mong hiệp nhất, hòa bình và công lý của Thiên Chúa tới cho thế giới và cho tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là chúng tôi cũng phải hướng tới các tình trạng trong đó có chia rẽ, không chỉ giữa các giáo hội với nhau, mà cả giữa con người với nhau, bị chia rẽ bởi nhiều lý do chính trị, hay vì các lý do khác nhau như các xung khắc, các bất công kinh tế, và cả chia rẽ giữa người giàu và người nghèo nữa. Nếu chúng tôi thành công chu toàn vai trò của mình như là người xây dựng các cây cầu giữa các người chia rẽ, thì khi đó chúng tôi đã trả lời một phần cho ơn gọi Kitô của chúng tôi rồi, và cho ơn gọi làm chứng nhân. Vì thế đây không phải là một vai trò chính trị trong nghĩa hẹp của nó, nhưng nó cũng là phần của chứng tá mà chúng tôi đem tới cho thế giới.
Giáo hội Công giáo hiện diện tại đây với một phái đoàn các quan sát viên. Phái đoàn cộng tác một cách chặt chẽ qua các nhóm làm việc hỗn hợp và là thành viên hoàn toàn của Ủy ban Đức tin và Phẩm trật. Trong lĩnh vực này, mục sư có thích trông thấy giáo hội Công giáo có một sự ủng hộ lớn hơn hay là một vai trò rộng rãi hơn không ạ?
Vâng, có chứ. Cả khi tôi sung sướng thấy đã có sự tham dự mạnh mẽ quan trọng của giáo hội Công giáo, các tham dự viên Công giáo đóng góp trong nhiều cách, cả trong các lĩnh vực khác với các lĩnh vực mà quý vị đã nêu lên. Cũng có các thành viên của Ủy ban thuộc giáo hội Công giáo được Tòa Thánh Vatican gửi tới. Theo cái nhìn của tôi, chúng tôi đang ở trong một tình trạng đặc biệt cả đối với các tương quan với giáo hội Công giáo. Tôi tin rằng nhiều người nhận thức được rằng sứ điệp đến từ hội nghị này là chính sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, sứ điệp mà Đức Thánh Cha muốn đem đến như là dấn thân của giáo hội trên bình diện quốc tế, cũng như trên bình diện của các giáo hội địa phương. Và tôi tin rằng điều này cũng trao ban cho chúng tôi một gợi hứng rất lớn, giúp nhận ra các lĩnh vực có thể có cho một sự cộng tác lớn hơn nữa trên bình diện của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cũng như trên bình diện quốc gia.
Quý vị đã nói với nhau về điều này có phải thế không ạ?
Vâng, chúng tôi có các tương quan tốt với Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến Hiệp Nhất các Kitô hữu. Sau đại hội này chúng tôi sẽ gặp nhau và sẽ thảo luận các chương trình của nhóm làm việc chung. Tôi chắc chắn rằng đối với điều mà tôi thấy cho tới ngày nay, chúng tôi sẽ củng cố dụng cụ này để sử dụng nó một cách mạnh mẽ hơn nữa.
Tham dự hội nghị lần thứ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Busan bên Nam Hàn, cũng có ông Leonardo Amberti Jaloretti, đại biểu của Cộng đồng Thánh Egidio. Ông đã cho phóng viên Philippa Hitchen của biết thêm về hội nghị như sau.
Hội nghị diễn ra 7 năm một lần, hội nghị đầu tiên mà tôi đã tham dự được triệu tập cách đây 28 năm. Bối cảnh thế giới hồi đó đã hoàn toàn khác. Thế giới Âu Châu hồi đó còn bị chia rẽ bởi bức màn sắt, vì thế có các giáo hội Đông Âu và các giáo hội Tây Âu. Ngày nay thực tại đã hoàn toàn thay đổi. Ngày nay chúng tôi đối chiếu với nhau trong một thế giới toàn cầu giữa Bắc và Nam. Điều này đã đưa Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tới chỗ phải trả lời các vấn nạn hoàn toàn khác. Nếu trước kia trong một nghĩa nào đó cần phải trợ giúp các Kitô hữu gặp khó khăn trong vùng Âu Châu Cộng sản, có được sự liên lạc và cách nhìn với thế giới, thì ngày nay Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô phải đương đầu với các thách đố rất khác biệt, chẳng hạn như các Kitô hữu gặp khó khăn trong vùng Trung Đông là các khó khăn nảy sinh từ một thế giới toàn cầu hóa.
Từ đó khiến cho hội nghị chọn tập trung vào đề tài công lý và hòa bình, có đúng thế không, thưa ông Leonardo?
Vâng, đúng vậy. Trong các năm qua, các hội nghị đã đặc biệt tập trung vào khía cạnh hòa bình. Hòa bình đã được nhìn như là một đòi hỏi lớn, nhưng đồng thời nó cũng là cái gì có thể hiệp nhất các Kitô hữu trong dấn thân chung cho thiện ích của thế giới.
Và ở đây, bên Á Châu, nơi chúng ta đang đứng đây, trong một quốc gia bị chia đôi, có nhu cầu hòa giải và hòa bình rất lớn, thưa ông.
Thật thế, có lẽ đặc tính chính của hội nghị lần này khiến cho nó khác với các hội nghị trước, chính là sự kiện nó được triệu tập tại Á Châu, trong một thế giới trong đó các tín hữu Kitô không phải là đa số, nhưng trong vài trường hợp và trong vài quốc gia, họ lại là một thiểu số rất nhỏ nhoi. Và khi đó chính ở đây nảy sinh ra câu hỏi, đó là các tín hữu Kitô có thể làm thế nào để trao ban một chứng tá mạnh mẽ hơn và cho một thế giới đang chờ đợi lời Chúa.
Thưa ông, đã từ rất lâu, ông đặc trách về các tương quan với thế giới tin lành cho Cộng đồng Thánh Egidio. Thế thì ông có nhận thấy một sự cởi mở gia tăng đối với sự hòa giải hay không ạ?
Dĩ nhiên là có các chia rẽ và không thể xóa bỏ lịch sử được trong một lúc, nhưng tôi thấy từ năm này sang năm khác, qua các cuộc gặp gỡ cá nhân, qua việc hiểu biết sâu rộng hơn các người khác, cũng như các giáo lý, các nền thần học, điều này đang giúp vượt thắng biết bao nhiêu ý tưởng, có lẽ đã là các thành kiến nhiều hơn là các phán xét thật.
Ở đây xem ra có một sự chờ đợi rất lớn đối với Đức Thánh Cha Francisco và đối với các tiến bộ có thể có trên con đường đại kết, có phải thế không ạ?
Chắc chắn là sự kiện bầu Đức Francisco đã dấy lên sự thiện cảm lớn trong thế giới tin lành cũng như trong thế giới chính thống. Nhưng cũng phải nói rằng thiện cảm này đã gia tăng trong các triều đại giáo hoàng trước đó. Có lẽ ngày nay chúng ta còn trông thấy rõ ràng hơn nữa Đức Giáo hoàng Roma trong một cách thức nào đó cũng có thể đại diện cho các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác. Trong các ngày này, nhiều người ở đây nói với tôi rằng họ cảm thấy được đại diện bởi Đức Thánh Cha Francisco trong một nghĩa nào đó. Đây là một dấu chỉ lớn của sự hiệp nhất rồi.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn mục sư Olaf Fixstrate, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô về phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Hội đồng. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với 30 hồng y ở Roma để cầu nguyện cho 9 hồng y và 136 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số này có 4 giám mục Việt Nam, trong đó có 2 vị giám mục nguyên và đương kim của giáo phận Vĩnh Long, Đức Giám mục Bùi Chu và Đức Nguyên Giám mục Đà Nẵng. Hiện diện trong thánh lễ có 30 giám mục và hơn 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa, noi gương Thánh Phaolô Tông Đồ. Người đã viết trong thư gửi tín hữu Roma, tôi thầm tín rằng dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần hay ma vương quỷ thần, hiện tại hay tương lai, quyền lực, chiều cao hay chiều sâu, không thụ tạo nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thánh Tông Đồ liệt kê những quyền lực đối nghịch và huyền bí có thể đe dọa hành trình đức tin, nhưng Ngài khẳng định một cách chắc chắn rằng, cho dù toàn thể cuộc sống của chúng ta bị đe dọa vây bủa, không bao giờ một điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu mà Chúa Kitô đã đạt được cho chúng ta bằng cách hiến thân trọn vẹn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cả những quyền lực của ma quỷ, đố kỵ với con người, cũng dừng lại trước sự kết hiệp yêu thương sâu đậm giữa Chúa Giêsu và người đón nhận Chúa trong đức tin. Thực tại tình thương trung tín của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta giúp chúng ta tiến bước mỗi ngày trong thanh thản và can đảm. Hành trình dù khi nhanh nhẹn, nhưng đôi khi cũng chậm chạp và vất vả. Đức Thánh Cha nhận xét, chỉ có tội lỗi của con người mới có thể phá vỡ mối liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, Thiên Chúa luôn tìm kiếm, chạy theo con người để tái lập với họ một tình hiệp thông kéo dài cả sau cái chết. Đó là một sự kết hiệp đạt tới tột đỉnh trong cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa Cha. Sắc tín này mang lại một ý nghĩa mới mẻ và sung mãn cho đời sống trần thế và mở ra cho chúng ta niềm hy vọng cuộc sống sau cái chết.
Sáng thứ ba mùng 5 tháng 11, các chức sắc Thượng Hội đồng Giám mục đã mở cuộc họp báo về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt kỳ 3 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm tới về đề tài những thách đố đối với gia đình trong khuôn khổ công cuộc rao giảng tin mừng. Tham dự khóa họp này có khoảng 150 giám mục thế giới. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh có Đức Hồng Y Peter Erdő, người Hungary, tổng trường trình viên, Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, và Đức Tổng giám mục Bruno Forte, tổng thư ký đặc biệt. Đức Tổng giám mục Bandisseri cho biết cơ cấu và hướng đi của Thượng hội đồng giám mục được Đức Thánh Cha Francisco thay đổi để tăng cường việc thực thi đoàn thể tính của hàng giám mục và tình hiệp thông trong giáo hội. Theo quy chế, các vị đương nhiên có quyền tham dự Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt là các chủ tịch hội đồng giám mục và hội đồng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngoài ra, có 3 vị do Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên. Thượng hội đồng giám mục về các thách đố của gia đình sẽ tiến hành qua 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Thượng hội đồng giám mục khóa đặc biệt từ mùng 5 đến 19 tháng 10 năm tới, với mục đích xác định tình hình và thu thập chứng từ cũng như những đề nghị của các giám mục. Giai đoạn thứ hai sẽ là một Thượng hội đồng giám mục thường kỳ vào năm 2015 để tìm kiếm những đường hướng hoạt động cho việc mục vụ con người trong gia đình. Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục đã gửi đến 136 hội đồng giám mục, các công nghị của các giáo hội công giáo Đông Phương và các vị liên hệ khác, một tài liệu đề cương gọi là Lineamenta, một văn kiện ngắn gọn gồm 3 phần. Phần 1 về gia đình và việc rao giảng tin mừng. Phần 2, giáo hội và tin mừng về gia đình, trong đó lần lượt nói về kế hoạch của Thiên Chúa đấng sáng tạo và cứu chuộc, giáo huấn của giáo hội về gia đình. Phần 3 gồm một bản tổng cộng 38 câu hỏi, phân làm 9 tiết mục với mục đích tham khảo ý kiến của các giáo hội địa phương hầu chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục thế giới năm tới.
Vì thời gian gần kề, Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục yêu cầu các hội đồng giám mục và các cơ quan khác được tham khảo ý kiến, gửi các bản trả lời góp ý về Roma trước cuối tháng Giêng năm tới, năm 2014, Để dựa vào đó, một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, Tổng Thư ký đặc biệt nói đến những thách đố gia đình ngày nay đang gặp phải. Ngài nói, ngày nay người ta đang thấy xuất hiện những vấn đề chưa từng có cách đây ít năm, từ sự lan tràn các cặp sống chung không kết hôn và nhiều khi loại bỏ cả ý tưởng về vấn đề này, cho đến các cặp đồng phái mà nhiều khi họ cũng được phép nhận con nuôi. Ngoài ra cũng có nhiều hoàn cảnh đòi giáo hội phải đặc biệt quan tâm, từ nền văn hóa không muốn cam kết dấn thân và không chấp nhận tính chất bất khả phân ly của hôn phối, cho tới việc định nghĩa lại gia đình, quan niệm đa nguyên duy tương đối với hôn nhân và những dự luật làm mất giá trị của sự bền vững và trung thành của giao ước hôn nhân. Đức Tổng Giám mục Forte nhận xét rằng, những thách đố đó có kéo theo những hậu quả quan trọng về mục vụ. Chẳng hạn nếu ta nghĩ tới nguyên sự kiện trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều người trẻ sinh ra từ một hôn phối bất hợp lệ, thì có thể các em sẽ không bao giờ thấy cha mẹ lãnh nhận các bí tích, và từ đó chúng ta hiểu những thách đố cấp thiết dường nào mà tình trạng hiện nay đề ra cho việc loan báo tin mừng.
Một tin đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận trong tuần qua, đó là sáng sớm ngày thứ Ba, mùng 5 tháng 11, một quả trọng pháo đã rơi vào tòa sứ thần tòa thánh ở Damascus, thủ đô Syria, lúc 6 giờ rưỡi sáng, nhưng rất may không có ai bị thương hoặc thiệt mạng. Đức Tổng Giám mục Sứ thần Mario Zenari nói với Đài Vatican rằng, tất cả chúng tôi đều bình an vô sự, quả rocket rơi trúng hàng hiên và chỉ gây thiệt hại vật chất. Giả sử quả pháo rơi nửa giờ sau đó, thì chắc chắn sẽ có nhiều nạn nhân vì chúng tôi thường đọc kinh sáng gần đó. Đức Tổng Giám mục cho biết sau vụ pháo kích, cảnh sát đã đến tòa sứ thần để điều tra. Ngài không biết ai đã bắn trọng pháo vào đây và nói rằng, rất tiếc là những vụ pháo kích như thế là điều xảy ra hàng ngày. Chẳng hạn thứ Bảy, mùng 2 tháng 11 vừa qua, tu viện của các cha dòng Francisco ở thành phố Aleppo đã bị 2-3 quả trọng pháo làm hư hại mái nhà, nhưng rất may không có ai bị thương. Trong những tuần lễ gần đây, ở khu cổ của thành Damascus, trong đó có khu vực của các tín hữu Kitô, đạn rocket cũng rơi thường xuyên. Từ đầu cuộc xung đột đến nay, ở khu phố bình dân Jaramana có tới 2.800 quả trọng pháo rơi xuống. Ở khu vực quanh tòa sứ thần tòa thánh ở Damascus, đây không phải là lần đầu tiên trọng pháo rơi xuống. Đức Tổng Giám mục Zenari là một trong số rất ít các nhà ngoại giao không hề rời bỏ sứ quán kể từ khi chiến tranh bùng nổ cách đây hơn 2 năm tại Syria.
Tuần qua, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp đã nhóm đại hội mùa thu ở trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Trong sứ điệp nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ giáo hội tại Pháp tiếp tục dấn thân phục vụ con người, nhất là những người bị bỏ rơi nhất. Đức Thánh Cha viết, ước gì sự quan tâm đến con người, đồng thời cũng là chứng tá mạnh mẽ về lòng từ bi của Thiên Chúa đối với mỗi người. Vì thế, cần làm sao để các cộng đoàn giáo phận luôn ở trong tình trạng hoán cải về cùng Chúa Kitô, hầu có thể chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng một cách đáng tin cậy. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục tương lai, giúp chuẩn bị những con người đức tin, gắn bó sâu xa với Chúa Kitô và gần gũi những người được ủy thác cho các linh mục săn sóc, không sợ đi tới những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô. Trong diễn văn khai mạc đại hội hôm ngày 5 tháng 11, Đức Tổng Giám mục Pontier nói với hơn 100 giám mục Pháp rằng, trong thời điểm hồng ân này, Đức Giáo Hoàng Francisco khích lệ chúng ta, Ngài nhắc nhở chúng ta hãy có đời sống bản thân đơn sơ và cả trong đời sống giáo hội, trong đó có chỗ đứng cho sự thanh bần tự nguyện. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch cũng kêu gọi bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội, đặc biệt là người nghèo, các trẻ em và người nhập cư. Ngài ghi nhận có sự thiếu quan tâm của chính quyền đối với những người di dân và nhận định rằng, khi người ta không muốn trở nên anh chị em của những người kém may mắn nhất, thì người ta lên án rồi xua đuổi họ, sau cùng là làm ngơ không biết đến họ.
Hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 11, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định đề tài cho ba ngày quốc tế giới trẻ sắp tới đây như ba giai đoạn chính của hành trình chuẩn bị tinh thần đi tới cuộc cử hành ngày quốc tế giới trẻ cấp toàn cầu vào tháng 7 năm 2016 tại thành phố Cracovia, Ba Lan với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Ba đề tài đó là Ngày quốc tế giới trẻ thứ 29 vào năm 2014, phúc cho những người có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Ngày quốc tế giới trẻ thứ 30 vào năm 2015, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Ngày quốc tế giới trẻ thứ 31 vào năm 2016, phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Ba đề tài này rút từ các mối phúc thật theo tin mừng. Tại Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu các bạn trẻ với tất cả tâm hồn hãy đọc lại các mối phúc thật để biến nó thành một chương trình sống cụ thể. Bạn hãy nhìn, hãy đọc các mối phúc thật mang lại điều tốt lành cho bạn.
Một mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco là chống lại nạn buôn người, và Ngài đã yêu cầu hai hàng lâm viện tòa thánh về khoa học và các khoa xã hội cộng tác vào quyết tâm này của Ngài. Sáng thứ Hai, ngày 4 tháng 11, Đức Cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn hàng lâm viện tòa thánh về khoa học, đã mở cuộc họp về cuộc hội thảo do hai hàng lâm viện tòa thánh tổ chức về nạn buôn người trong hai ngày 2 và 3 tháng 11 trước đó theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha. Theo Đức Cha, nạn buôn người là một trong những công hiệu phụ tệ hại nhất của sự hoàn cầu hóa, và Ngài đặc biệt tố giác nạn bóc lột tình dục, nhất là đối với các phụ nữ và trẻ em. Nhà xã hội học Joan Jose Lach nhấn mạnh rằng nạn buôn người trở nên thịnh hành và lan tràn nhờ tình trạng nghèo đói. Sự liên kết giữa nhà nước suy yếu và tham nhũng với tình trạng dân chúng không có viễn tượng tương lai làm cho nạn buôn người dễ dàng phát triển trong xã hội. Cả những quan hệ gia đình bị tan vỡ và nạn ma túy cũng là những cơ hội giúp tệ nạn buôn người bành trướng, với các nạn nhân phần lớn là người trẻ, bị lường gạt vì những lời hứa tìm được công ăn việc làm dễ dàng. Đức Cha Sorondo cho biết sẽ có những sáng kiến kế tiếp từ phía tòa thánh để góp phần bài trừ nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm đến vấn đề này. Ngài muốn cứu xét kết quả cuộc thảo luận của các tham dự viên cuộc hội thảo, và dựa vào đó, Ngài muốn làm một cái gì quan trọng. Hiện nay có khoảng 30 triệu người nô lệ tân thời trên thế giới. Theo phúc trình của tổ chức Global Slavery Index 2013, lợi nhuận do các hoạt động bất hợp pháp này mang lại được ước lượng vào khoảng 32 tỷ Mỹ Kim mỗi năm theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và theo tổ chức nhân quyền Walk Free Foundation, riêng tại Đức có 10.000 người làm việc như nô lệ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của Linh Mục Marta, tuyên úy đền thánh Đức Bà Giải Thoát Mont Lijon, về linh địa hành hương và đôi cầu nguyện cho thân nhân đã qua đời.
Nơi vùng Perche ở miền Tây Bắc nước Pháp, có một đền thờ trang nghiêm hùng vĩ, nổi tiếng, đứng sừng sững trên đồi cao, chung quanh có những thảm cỏ xanh tươi tuyệt đẹp. Đó là đền thánh Đức Bà Mont Lijon. Từ ngày được xây cất đến nay, đền thánh trở thành linh địa hành hương và là nơi cầu nguyện cho người thân yêu quá cố. Lịch sử đền thánh gắn liền với cuộc đời linh mục Paul Bouguer. Đúng như vậy, khi được chỉ định làm cha sở giáo xứ Chapelle Mont Lijon vào năm 1878, cha Paul Bouguer đau lòng nhận thấy người dân miền quê lần lượt theo nhau ra sống nơi thành thị, khiến cho làng mạc trở nên nghèo nàn về phương diện trí thức. Cha liền tìm cách cống hiến cho người dân công ăn việc làm để họ ở lại với làng xóm. Cha thành lập ngay các xưởng thủ công nghệ. Cha cũng chú ý chăm sóc cách riêng đời sống thiêng liêng của con chiên bổn đạo. rồi cha nhận thấy các gia đình thường dần dần quên bẵng những người thân yêu đã qua đời. Đây là một đề tài chạm đúng vết thương của lòng cha. Thật thế, bà huynh của cha chết thảm thương vì bị chuông của nhà thờ Mortagne-au-Perche rơi xuống đè bẹp vào năm 1876. Sau đó đến lượt hai người cháu qua đời vì quá buồn sầu sau khi chứng kiến cái chết của hiền phụ. Kể từ sau ba cái đại tang ấy, cha Paul Bouguer như luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết và bởi tư tưởng linh hồn các người chết ra sao. Năm 1884, cha thực hiện tư tưởng từ lâu vẫn theo đuổi. Cha thành lập một hội cầu nguyện cho người quá cố với tên là Hội Đền Tạ Giải Thoát Các Linh Hồn Bị Lãng Quên Trong Lửa Luyện Ngục. Hội được Đức cha François-Marie Trégaro, lúc bấy giờ là giám mục giáo phận CS, phê chuẩn. Năm 1892, cha Paul Bouguer bắt đầu du hành nhiều nơi trong giáo phận, rồi trên khắp nước Pháp để phổ biến tinh thần Hội Đền Tạ. Năm 1892, ngôi nhà thờ giáo xứ trở nên quá bé nhỏ trước làn sóng các tín hữu khắp nơi tuôn về hành hương và cầu nguyện cho thân nhân đã qua đời. Cha Paul Bouguer liền nghĩ đến việc xây cất một ngôi thánh đường rộng lớn hơn. Cha bắt đầu công cuộc quyên góp tiền của ở khắp nơi, kể cả tại Roma, Âu Châu và Hoa Kỳ. Đền thánh khởi công vào năm 1894 và hoàn thành vào năm 1911. Cùng với công trình xây cất và với ý hướng tạo công ăn việc làm cho con chiên bổn đạo, năm 1887, cha mở một nhà in để phổ biến các tạp chí của Hội Đền Tạ. Năm 1928, đền thờ được thánh hiến và được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Bà Giải Thoát. Đền thánh Đức Bà Giải Thoát Mông Lijon là biểu tượng mối hiệp thông giữa các thánh. Khung cảnh trang nghiêm và đền thờ hùng vĩ cho phép các tín hữu tìm đến đây cầu nguyện, thủ đắc một niềm an bình sâu xa, trong niềm hy vọng nối kết đất với trời cao. Từ hơn 15 năm qua, đền thánh được giao cho các linh mục cộng đoàn Saint-Martin trông coi, với sự trợ giúp của khoảng 15 nữ tu thuộc dòng Tân Giao Ước. Một thế kỷ đã trôi qua, nhưng Mông Lijon không phải thuần túy là nơi trốn thoảng qua, mà là trạm để dừng lại. Đúng thế, đây là nơi đòi hỏi phải dành thời giờ, bởi lẽ chúng ta không còn ở trong thời gian, mà là ở trong vĩnh cửu. Xin nhường lời cho linh mục Marte tuyên úy đền thánh Đức Bà Giải Thoát Mông Lijon. Ơn gọi đầu tiên của đền thánh là cầu nguyện cho người quá cố. Các tín hữu đến đây phần lớn là những gia đình có thân nhân qua đời hoặc những người cần sự đồng hành trong thời gian mang tang chế. Tiếp đến là những bạn trẻ đến tham dự các tuần tĩnh tâm để chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức hoặc tuyên xưng đức tin hay rước lễ lần đầu. Ngày nay người ta không còn nói đến đền thánh như là nơi chốn cầu nguyện cho các linh hồn nơi lửa luyện hình. Đúng hơn, người ta nói cầu cho những người đã qua đời. Nhưng nhất là người ta nới rộng sứ điệp đến tất cả những gì liên quan tới cái chết và cuộc sống bên kia cái chết trong tương quan với đức tin và niềm hy vọng Kitô. Hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu và sự phục sinh. Hy vọng gặp lại những người chúng ta yêu mến. Hy vọng rằng ngay từ bây giờ, chúng ta có thể sống mối hiệp thông với những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Diễn tả như thế thì rộng rãi bao quát hơn là chỉ nói, cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chính trong nhãn quan rộng mở này mà đền thánh Đức Bà Giải Thoát Mông Lijon lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Cho dẫu ngày nay, từ luyện ngục có vẻ hơi cổ hủ, hết hợp thời thì hết thảy mọi người. Khi đối diện với tang chế, đều cùng đặt những câu hỏi như nhau. Tại sao người ấy chết? Hiện người chết đang ở đâu? Người chết có được hạnh phúc không? Và tôi có thể làm gì để giúp người đã chết? Dầu không bàn đến lĩnh vực đức tin, thì những vấn nạn trên đây cũng hoàn toàn mang tính chất nhân bản. Trong chiều hướng này, thì đền thánh Đức Bà Giải Thoát Mông Lijon vẫn giữ nguyên và mãi mãi là linh địa cần thiết và vô cùng thân thương đối với rất nhiều người. Và linh mục Martin kết thúc như sau: Tôi ước nguyện đền thánh Đức Bà Giải Thoát Mông Lijon trở thành phương tiện loan báo tin mừng, bởi vì tin nơi sự sống lại là trung tâm đức tin Công giáo. Cầu mong rằng mỗi khi đến đền thánh, các tín hữu Công giáo tìm thấy nơi đây một nơi chốn củng cố trong đức tin, khơi động niềm hy vọng và khuyến khích tình liên đới Kitô. Đền thánh đúng thật là nơi diễn tả mối tình liên đới giữa đất và trời, điều mà chúng ta tuyên xưng khi đọc kinh Tin Kính là các thánh thông công. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ sinh nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 15.470 kHz tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kHz tức là 25m23 và 15.490 kHz tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.